Chào
quý cho nên một vị tổ Việt Nam ngày nhắc cho chúng ta rằng không ai thương mình bằng mình thương mình. Ở ngoài họ nói bằng lưỡi bằng miệng thương lại chuyện giống ta. Không ai biết mình bằng mình biết mình. Không ai biết mình là mình, bởi vì biết mình là mình có quyết bao nhiêu. Mình có suy nghĩ được, cái người ngoài mình không biết, mình có huệ bao nhiêu. Mình có thể chăm tư bao nhiêu, chính mình mình biết, từng thành đi. Đó, không ai biết mình bằng mình biết mình. Ở trong cái chỗ đó, cho nên cái chữ chúc lễ là bất kỳ nó có cái nghĩa sâu xa như thật đạo trong thời trường đâu. Cũng như không biết chứ gì còn nhớ không? Phải nói tới cái phần này thì có lẽ là giảng ở trong cái bài chí mình nhận rõ. Trước giờ Phật nhập nước này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, cái tổ sư của chúng ta đó. Dĩ nhiên là Ngài di chúc là Ngài phúc chúc là nhiều lắm. Ở trong một bộ kinh Niết Bàn mười quyển ghi lại những cái lời của Ngài giảng lại thế nào thế nào, nhưng mà tóm lại nó có năm cái điểm chính. Đó cũng là tức lượng, cũng là tức lượng, cũng là phúc chúc đó. Không biết quý vị cùng nhớ cái này học rồi, học đến ba thứ nhất rồi, học được thuộc bổn rồi. Ngài từng giảng của ta bà này qua một thứ đó khác. Thì Ngài biết rằng mình làm điều thứ nhất. À, Đức Phật nói rằng cái căn bản nhất đó là đi đó. Bởi vì nếu không có ăn có mặc thì làm sao mà tiền đảo được. Tiền lại cho à, rồi, tài duyên đúng rồi. Đây là cái hiểu biết ở trong thân. Cái thứ ba đó, thì đây là cái cũng như là cái như là cái di tích chánh của Phật để lại. Cái pháp y bình pháp là coi như Ngài đó ba đời, nhưng mà cái y pháp này để lại coi như là có Ngài để lại. Mà y pháp này nói rằng cái y pháp á, bởi vì chỉ có Ngài dặn lại thôi, phúc chút lại thôi. Chứ còn nếu mà Ngài cũng được làm nó để tử thì tâm hành Ngài hành vạn hành ở thành tử. Thấy chưa? Mà Ngài Ma Ca Diếp á, là một vị thượng túc đệ tử Đức Phật và dạ với Đức Phật nữa. Chúng ta để đâu. Nhưng mà Ngài chỉ có cái hạnh tu đặc biệt như lắm ở trong hàng thượng túc đệ tử Đức Phật. Hình như là nhiều. Nhưng mà tóm lại á, là có 10 vị thượng túc. 10 vị đó coi như là vị nào cũng có thể thay thế Đức Phật được hết á. Thì là trong 10 vị đó, Đức Phật chỉ định Ngài Ca Diếp. Cho nên tại sao mà chỉ định Ngài Ca Diếp nó liên quan tới bộ kinh Pháp Hoa. Một hôm Đức Phật ở trên cảnh núi Linh Phước, tức là Linh Phước Sơn, nói tắt là Linh Sơn, thì trong pháp hội có hàng ngàn hàng vạn người, Ngài dương giảng pháp, thì Ngài cầm một cái hoa sen, Ngài dơ, tự nhiên Đức Phật cầm nó dơ, dơ cái hoa sen lên, cái hoa sen rất tươi đẹp. Thì ở trong đó tất cả tâm chính chúng nhớ là Đức Phật. Cái chuyện gì đó đơn giản ngon là được cầm ở qua xe lên đưa lên. Thì chỉ có một mình Ngài Ma Ca Diếp tôn giả Ngài đứng lên Ngài nhiễm cười cười cả lễ đó. Cũng có nói bởi vì tạo kìa mà chứ mà tạo bổn vô môn. Cái chân lý thì không thể bằng được nữa, là nói nó khó diễn tả được. Chỉ có chỉ tâm ấm tâm, dùng cái tâm của Đức Phật, chỉ ấm là tin, ấm rắn là tin, cái tâm của người khác. Thì Ngài Ma Ca Diếp Tôn Giả đứng lên niệm cửa, rồi nhìn ngồi xuống. Trong pháp bảo ta không muốn biết, ta đang hai giờ. Phật mới nói như thế này, Ngài nói rằng ta có một cái chánh pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Giờ phút này sẽ truyền lại cho tôn giả Ma Ca Diếp. Tức nhưng mà truyền đảo đó. Cho nên trước giờ Phật nhập Niết Bàn thì Phật nói rằng pháp y bình bát của Ngài là để lại truyền cho Ngài Ma Ca Diếp. Tại sao? Bởi vì Ngài Ma Ca Diếp là một vị cổ Phật trong hệ thượng. Nhưng mà Ngài thị hiện suốt để mà trợ quá cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. lúc nào không phải là thường. Cho nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài Mahakayuta là người lãnh đạo ở trong giáo phận Phật đó. Sau khi ngài Mahakayuta viên tịch rồi, cái tháp của ngài, cái tinh tháp hiện bây giờ còn đứng, tức là ở trong hành tinh tháp. Nhưng mà hầu trước nó tháp cao lắm, 7 tầng, nhưng mà sau đó rồi là mâu nó phá, bây giờ còn cái nền. Sau đó mình thấy cái nền tháp người ta có để bảng, đây là cái tháp của ngài Mahakayuta. À, sau khi đó, nghĩa là sau khi ngài viên tịch, Đức Mahakayuta trường lại cái này, Hành An, rồi tương lai là tôi đưa ba quốc gia để ra cai như nhất ca, nghĩa là trường có 28 năm, từ tổ tuyên truyền tâm tâm tương thông. Nên là phú chức của Đức Phật trước giờ nhập Niết Bàn, cái điểm chính duy nhất chứ chính phái, chuyển phái tất nhiên là đại gia và xuất gia, chẳng phải là ứng giới một lần. À, đó là hình của mình đó. Giới luật làm này bởi vì lúc bây giờ cái lúc cái giờ phút mà Đức Phật nhập Niết Bàn ai cũng là khổ đau, bởi vì nói rằng nếu mà Đức Phật không có ở thế gian thì chẳng khác nào mặt trời nó tiên thế giới này cũng thì Đức Phật có nói rằng có sinh là phải có việc, có việc là phải có đi, có đến là phải có đi. Cái vấn đề ở đầu là như vậy. Mà bây giờ nếu muốn lúc nào cũng gần Đức Phật mà thế giới được sáng suốt đó, là ở bên đệ tử hai phái tại gia và xuất gia, nghĩa là phải lấy giới luật làm thầy. Giới luật là cái gì? Giới luật là mạng mặt của Phật Pháp. Giới luật còn Phật Pháp mới còn. Nếu giới luật mà không còn thì Phật Pháp cũng không ở đâu để mà truyền bá được. Thì dĩ nhiên là ví dụ như mấy cái vị xuất gia thì giữ giới dụ cái gì chứ, tại gia tại sao không phải giữ gì vậy? Ví dụ như việc nam giới, đơn cử nam giới thôi, đó là năm cái yếu tố hòa bình của nam giới. Bởi vì nếu mà mình giữ còn từ nam giới đó thôi, người nào cũng giữ còn nam giới đó thì thế giới này khỏi phải lo cái chuyện chúng sanh là tương cận tương xa hay là gây đau khổ với nhau. Thì cho nên phải lấy giới luật làm thầy, đó là cái lời phun đúc thứ hai. Thành ra Đức Phật luôn luôn á là ngài đề cao cái chỗ đó, mà nói nếu như trong hàng đệ tử mà giữ gìn giới luật đó thì coi như là có ngài bên cạnh. Mà nếu như mà không có giữ giới luật đó thì dầu cho ngài ở bên cạnh đi nữa cũng cách xa ngàn ngàn dặm, rõ không? Bây giờ đến thứ ba, kêu cái chân lý lên. Ngài chân lý ngài nói rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn, nếu mà kiếp tập kinh điển để lại cho đời rồi, tức là tặng kinh, tặng luật, tặng luận, nhất là tặng kinh, thì phải để bốn chữ. Đó, đây là tất nhiên là phải để bốn chữ này. À, bốn chữ hồi xưa thì ngài hiểu tới bốn chữ này nè, ê đó là ê đó, ê văn văn nè, à từ mê, ê văn sau có mê mũi này nữa, ê văn mê xuất tăng, được chưa, ê văn mê xuất tăng. Ngài hiểu nói rằng hãy để bốn chữ này là bất cứ là bộ thứ nào. Bởi vì ngài nói ngày nay, ngài nói rằng phải bất cứ bộ kinh nào mà có bốn cái chữ e văn mê xuất tăng thì cái bộ kinh đó là từ Đức Phật nói ra, mà không có bốn cái chữ đó thì coi như là sau này đánh ác hoặc là bị đạo, chứ không phải là Đức Phật nói. Thì bốn cái chữ là e văn mê xuất tăng, người ta dịch lại là như thị nhã văn, như thị tào dịch ra đó. À, bốn chữ đó thì chữ phạt chữ tào cũng giống nhau đó. Thì đó là ngày anh em chứng ngã, đây là ngày anh em này, ngày anh em có mà phạm đâu, ngày anh em này nói ngày đó là tôi chính thức thân tôi ở bên cạnh Đức Phật, chính tôi nghe chữ ngã là chính tôi nghe cái chân lý này, cái như thế đây tức là nói được chân lý đó, là cái lời bốn phút chúc nguyện thứ ba của Đức Phật.
Đó là đó.
Thành ra bất cứ một cái bộ kinh nào, quý vị cứ thấy rằng có cái chữ đại văn xuất sanh chữ B đây là ngã là thôi nè.
À,
bất cứ chữ B là cái nghĩa, là cái nghĩa cái chữ của tiếng Phạn này cũng phải mê để làm nó hiểu nhau. À, còn cái chữ xuất sanh là nghe văn nè. Ê văn tất nhiên là nhân thể như vậy đó. Đúng cái chân lý như vậy đó. Đó là cái điều ngày chẳng đợi thứ ba. Điều thứ tư là hả? Trả lời đi. Lại một lần nữa, ngài sợ nhắc một lần rồi đệ tử ngày không quên hết đi. Cho nên phải đinh ninh chặn kẽ mà nhắc lại một lần thứ hai nữa là nói rằng chứ là Phật tử đó là con của Đức Phật. Phật tử lưỡng phái cũng như sơ nhẹ lưỡng phái phải gì lo toàn không phải là toàn bổn phận. Bởi vì ở trên á là cái vấn đề chung mà dưới đây là vấn đề các có thể nhìn duyên bổn phận. Nếu không biết bổn phận sao ngài nói là Phật tử lưỡng phái, nếu mà ngài đã nhập niết bàn rồi thì phải giữ gìn bổn phận. Thì bổn phận đó có gì biết rồi bổn phận sao đâu lo toàn bổn phận. Ngài mới thấy rõ là ngài nó bởi vì lúc bấy giờ ngài A Nan nhất là ngài A Nan, bởi vì ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, cho nên ngài thóc ngài trở rồi ngài chư vị quốc vương tất cả các người đều nghĩa là một bầu trời nó u tối buồn bã. Thì ngài nói rằng ngài giải thích thêm cái điểm thứ hai, ngài nói rằng nếu Phật tử mà muốn cho đạo pháp lưu truyền mãi mãi thì ở trong hai giới Phật tử tức là tại gia và xuất gia phải giữ tròn bộ phận. Hàng xuất gia thì phải lo tu lập hoằng dương chánh pháp, nói tắt là hoằng pháp, tại vì nói tắt là tập trung hai chữ hoằng pháp. Mà nếu nói đủ là hoằng dương chánh pháp, chứ hoằng là làm cái rộng ra, chữ dương là dương dương đem cái ánh sáng đó, dương là chiếu rọi tất cả các nơi gọi là dương. Chánh là gì? Nhưng mà tự cho nó khác chi tà, đạo pháp. Còn nếu mà người ta nói tắt là hoằng pháp. Còn hàng tại gia thì phải lo hộ trì chánh pháp, một bên thì hoằng dương chánh pháp, một bên thì hộ trì chánh pháp. Nếu như mà hàng quốc gia dư sức để mà hoằng dương chánh pháp nhưng mà thiếu cái phần tại gia hiểu biết chân chánh để mà hộ trì chánh pháp đó. Rồi nếu như hàng tại gia hết lòng hết dạ lo hộ trì chánh pháp nhưng mà không có người đứng ra để mà hoằng dương chánh pháp thì cũng không. Cái bánh xe pháp mà lăn cho nó chạy đều mà là nó phải hai bánh, ít nhất là hai bánh. Cho một bánh thì nhiều, một bánh thì thằng ta để bên kia nhà, để bên kia nhà, đỡ để không còn. Cho nên có nhiều người sau này người ta mới suy nghĩ đấy, ta mới ví dụ là ta nói rằng giới xuất gia là cũng như là một cái chiếc thuyền, còn giới Phật tử tại gia là cũng như nước. Nếu mà có thuyền thiệt chắc thiệt tốt, người chèo có mấy sức tài ba, nhưng mà không có nước thì thuyền đâu nằm. Chỉ có nước, cả một cái biển, cả mênh mông đó mà không có chiếc thuyền từ thì cũng chịu không cả, nhưng mà đưa người vào bên khỏi bên lên sang bờ giác được. Sau đó là những cái ý sau này thì phải ví dụ như vậy. Thành thử ra bất cứ cái thời đại nào, nếu như chư tăng mà trong chánh tài đức song toàn đó mà có những cái đoàn thể cư sĩ Phật tử hết sức biểu đạo để tuần hành đó, thì thờ đó là Phật pháp tu hành. Còn trái lại nếu mà không được như thế thì cũng cảm thấy không phải là thường đâu. Ví dụ như là chư tăng thì lo hết lòng hết giả tu làm bằng chư tăng pháp hy sinh cả cuộc đời, nhưng mà ở trong hàng tại gia cứ lo cho nợ những thứ này cho cái việc đương trực sẽ được bánh xe này để đổ bánh xe kia nó ta vô rồi để đổ cho nên cái lời chống chăng Đức Tư, Đức Phật mới là Phật tử tương quá, phải lo toàn bộ phận. Mà đã lo toàn bộ phận như vậy rồi thì lúc nào cũng có Đức Phật tử. Còn trái lại, nếu mà thương mà khóc mà kể lễ mà không có lo toàn bộ phận thì dầu cho Đức Phật có ngồi ở tại Sa La Sông Thọ đi nữa
thì cũng không có lợi, cũng như tha Phật này.
À, điều đó là điều thứ năm là
mẹ dễ rồi, mẹ có Phật tử là mẹ này đó, dễ là chia xá lợi,
chia xá lợi là mấy phần
tám,
tám phần
nhớ là khác.
Cái thứ nhất là kêu là để gỡ lên
là một nè,
còn hai là chia cho tám vị quốc vương. Thật ra đầu tiên thì không có tám vị quốc vương ở trong ở đó, tức là tám những vị hành lớn đó. Thì lúc đó sự thật ra thì không phải là chia tám đâu, ngày đó là để lưu lại trong dân gian để mà xây tháp cúng dường. Rồi Đức Phật mới vừa nhập niết bàn chưa có cà tay nữa, chưa làm lễ cà tay nữa, thì các vị quốc vương cử binh mã quân bông có thể là quân là trăm đoan và thái lạc, cho nên phải nhờ một vị thiên đế để mà phân chia cho đồng đều cho tám vị tiểu vương đó của Ấn Độ. À, do đó cho nên hiện giờ còn lưu lại một kiếp là bởi vì có nhiều cái tiểu bang, có nhiều tử quốc vương, hoặc là họ để cho một cái chỗ nào đó rồi sau này nó còn lại cái việc ra chê hiện mà bây giờ có Ấn Độ, còn mấy cái bình xá lợi đặc biệt họ để ở trong cái bảo tàng của quốc gia, bảo tàng quốc gia lúc mà Ấn Độ thông hầu độc lập là thủ tướng nên đòi mấy cái bình xá lợi đó nộp đi. Chỉ như là anh có cái lúc đó và chưa muốn đổ hợp em mấy người sẽ làm gì là để mình lắp nó từ qua phải Phật cao lại hai bình, thì hiện bây giờ một bình thì để tại cái bảo tàng giữa quốc gia tại Tân Định Lý, thì chúng ta có cắm là chỗ đó nữa là cũng có hai chỗ đó coi được ở ngoài xa nếu mà không giữ rồi thấy cuối cùng hơn. Còn một bình nữa khẩu thì lúc đó hội ma bồ đề thì cũng đứng ra để mà thành ra hội ma bồ đề cũng được biết. Vì thế cho nên cái vấn đề phân chia thế nào, còn phần thứ ba tức là chia với Long Cung. Long Cung thì nói cái này để cho quý vị thấy rằng là tuy là cái lời cấu trúc của Đức Phật rất nhiều ở trong kinh kêu là Đại Bát Niết Bàn mời tập, nhưng mà tóm lại năm cái điểm chính này không thể là chúng ta quên được. Rồi bây giờ đây trở lại vấn đề, vì cái lời cấu trúc như thế đây là cấu trúc để cho đạo pháp lưu truyền trong dân gian bên ngoài, mà cái lời chúc lũy trong kinh pháp qua đây lại là dặn dò cái phần tương tâm của mọi người và cả nào bây giờ cái phần này là để tuyên dương chánh pháp bên ngoài, nhờ cái bên ngoài đó rồi mới đi tới hiểu cái bên trong, cho nên cái này là cao hơn. Cũng như mình biến lập một ngôi tự viện hay là một ngôi chùa hay là một ngôi tinh xá hay là một ngôi niệm Phật đường, cái phần bên ngoài hình thức đó nó chỉ là phần phụ thôi, cái phần chính là kiến lập cái ngôi đó lên để chi, để cho mỗi người nhận chân cái giá trị của con người mình nhờ sự học đạo, học giáo lý, tìm hiểu hiểu biết qua tất cả những cái gì của mình, thì cái đó là cái phần chính, chứ không phải là làm một ngôi chùa hay là làm một ngôi tự viện, mà chỉ là cái phần thứ đúng và lễ lại cái đó phần thành tài, cái đó phải. Mà chính cái phần chánh là làm sao chúng tấm nhuần được giáo lý để cho mình tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Rồi người ta đánh dấu hỏi nữa, thằng đó như vậy thì sao chứ mình tưởng cái thờ rồi nó cúng rồi nó tụng cũng không được. Bởi vì phải nhờ cái phương tiện nó mới đi ra cái phương tiện, bỏ cái phương tiện mà có cái phương tiện này thì không được. mà cứ ngồi mà nói cứ tính không mà không hành phương tiện thì không làm gì hết. Ví dụ như bây giờ cái gì nói rằng Phật dạy mình kinh, Phật nói Phật tức tâm là tâm tức Phật, Phật đâu có cần niệm kinh, đâu có cần tụng, tất cả quái đều phải Phật tức tâm mà. Nói như vậy chẳng khác nào cũng như người mình nói cái bánh vẽ. Ồ, bánh này ngon lắm, là dễ chuyển này nha, ngon lắm, bánh dễ chuyển này, mà toàn là bánh dễ không? Mà đã là bánh dễ thì không bao giờ sao được. Đừng nói hết. Vì thế cho nên hãy hiểu người Phật tử hay là người tìm hiểu đạo Phật phải biết đến rõ. Nếu muốn là một giáo từ bất cứ ở nước nào, cái này coi như là một cái luật chung của đạo vậy đó. Mình lập những cái hình thức bên ngoài là phương tiện để cho bá tánh vạn dân người ta nhờ cái phương tiện này để ta chấp nhận được những cái gì của bên trong. Tất nhiên là cái kho tàng quý báu của con người chúng ta mỗi người. À, chứ còn cả hai điều hổ tương tức là giúp đỡ nhau. Thì tôi đơn cử ví dụ cái này để quý vị dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ cái gì đó là cái mục đích chính của mình. Đây là ví dụ để mình hiểu chuyện tu, chuyện kiến tạo tự viện, kiến tạo chùa đó. Nhưng ví dụ như bây giờ cái gì đó là đến một chùa đó để mình dạy học, hoặc mình học đạo, ví dụ vậy đó. Thì cái học đạo hoặc cái lễ Phật đó là Phật chẳng. Nhưng mà không, quý vị không thể bỏ, không thể bỏ rằng khi nào đến chùa trước hết là phải tới Phật, rửa tâm quan trước, cổng chùa trước, vô tâm chùa, vô hành lang chùa, xong mới tới chùa. Cũng như mới tới giảng đường nghe vậy, chứ không phải tự nhiên rồi mình tới ngay cái chánh điện này, hay là mình tới ngay cái giảng đường này là phải nhờ cái phương tiện. Cho nên cứ trở lại vấn đề đối với chuyện đó, vấn đề như là mình hình thức cung bái lễ lại tụng niệm đó là cái phương tiện, bỏ ở đâu được. Mà chắc cái đó là cái cũng được cũng là hỏng. Từ bé lâu nay sở dĩ mà người ta không thông được đạo lý á là đa số người chắc cái đó.
Ôi sư trưởng, nên tôi cho là Phật thì những ngày tôi cũng muốn sinh được là đó là đúng rồi. Còn cái vấn đề gì đó tôi không biết có gì nữa nữa.
Chứ vấn đề tụng niệm, vấn đề mà hình thức bên ngoài đó là cái phương tiện thôi, hay là mình phải hiểu những cái gì chú kinh đó. Rồi trở lại cái phẩm này, Phật dạng già lớn nhất của Bồ Tát á, chứ không phải là hành tinh đang tới cái mức độ này á, là không phải tinh quang như nhau nữa, không phải được nữa, mà chỉ các vị đại Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Bởi vì các vị đại Bồ Tát nó mới nhận trong cái giá trị trong con người chúng ta. Quý vị gắn tu khi nào mà lên cái quả vị sơ sơ, quả vị như là chúng động quán, thì cái giờ phút đó quý vị mới tham tu. Còn bây giờ đây á, kêu là ba chìm bảy nổi của linh tinh. Ba chìm bảy nổi như thế này nè, nay thì tình tâm, mai thì giải đại, mốt nghe ai nhắc cái gì đó hay hay không? Còn bữa là hai ba bữa nữa rồi giải đại. Giải đại là lúc trên đường nào gặp một cái gì chứng ngại đó, nó nặng nề quá. Cái này cũng tôi chẳng hạn là một cái tai nạn gì đó, nó biết mình muốn không có mình chết rồi, để là ba chìm bảy nổi này. Ví dụ như bây giờ cái tai nạn
đó,
để mình cho trình độ biết là ví dụ mình học giáo lý đó, chẳng hạn như bây giờ tôi nói sơ quả thì sơ quả tu đà hoàng đi, sơ quả tu đà hoàng là gì? Là trước hết là diệt sau cái căn bản. Thấy chưa? Rồi cái đó là căn bản á, sau cái căn bản thì nào? Tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn trống cao, nghi ngờ, thân thiếu. Thân thiếu tức là chấp cả cái thân này là cho là diệt có được con. Khi là mình thấy sáu điều đó mà nhẹ nhàng, thấy cho tâm hồn mình không có gì tham lam, tham đắm gì trong đời hết, là một nè. Cái thứ hai này, không có nhận thức. Thế giờ lẽ ra năm trước nữa mà ai nói tới cái tên tộc của mình thì tôi chịu nổi. Năm nay mình thấy năm người ta nói mình không vô, không vô hết. Rồi từ cái chuyện thô cho tới cái chuyện tế trong tâm hồn mình. Chuyện thô là gì? Nhiều khi nó giận nó bọt phát lên, đỏ mặt hoặc là con người giận tái mặt, cái mông xiêm điện, ví dụ cái đó là phần thô. còn cái phòng tới là nhiều khi bên ngoài cũng là mọi người. Chuyện này cũng nhờ ra pháp của tôi không biết lòng nữa, nhưng là phải nói bên ngoài thôi, chưa tầm tầm ấm tức nên là cũng bất đi xuống trong đó để biết ta đặt chuyện gì ta làm. Còn nếu mà một cái chuyện nó xảy tới thì hẳn là hết, nhưng mà mình nghĩ như không đúng như một sáng này ban một mình đúng chừng đó, mà trưa này mình bị người ta bắn nhất mình thấy cũng như buổi sáng thì đó là trên đó là cái gì nữa mà tham lam là suy mê. Cho nên nghĩa là gì? Nghĩa là không có nghĩ những cái chuyện gọi là mờ tối, những cái chuyện kêu là nhận cho một cái sáng suốt là sáng suốt rõ ràng. Nhưng mà nghĩa là tôi hành là giữ một cái đường chân chánh đi tới không còn nghi ngờ nữa. Rồi đó đó là nói về sáu căn bản mình đã là tôi mất hàng ngày. Rồi còn cái vấn đề chẳng hạn như trong cái thời gian mà mình tu tịnh hoặc là niệm Phật, hoặc là đầu thiền, hoặc là quán tưởng, hoặc là tổng kinh, thấy tâm còn mình thấy chưa? Không có sao động. Ví dụ mình ngồi thiền, thấy không có cái gì sao động, không có cái gì làm cho mình thiền. Nghĩa là càng ngày mình thấy mình hăng hái. Hăng hái có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như dưới tục môn, không có thấy mình nó kêu là tập 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 kêu là gì nó chìm đắm hay là nặng nghề đó thì mình thấy đó là mình thấy quốc độ hay là chẳng hạn bởi vì ở trong cái phần ví dụ như sơ quả người ta phải giải thích người mà chứng được sơ quả thì mặc dù mà còn phải luân hồi ở trong thế gian này nó phải làm nhưng mà phải làm để là tốt mấy lần đấy mà tôi chưa là pháp lai hoặc là họ dịch là nhập lưu hay là pháp lai đây là tôi nói sơ quả là đi chơi gì hết á thì trong khi tu tập có làm sao mà biết tôi nói thêm chút nữa là quý vị thấy là mình thấy rằng đối với ngoại cảnh đối với nội tâm không có gì hết nghĩa là không có một cái gì nó làm cho mình phiền lụy hết giả sử có chăng đi nữa nhưng mà nói cái giả sử có chăng đây là phải hạn cái hạn được đó chứ còn cái hạn mà sơ quả là phải gì bởi vì cái hạn người ta tu tập chứng quả cao á vì chúng sanh người ta lại đem ví dụ như sáu cái căn bản trường đảo người tôi vừa mới kể sơ sơ mấy cái đó ta đem mấy cái đó để đặt đối chọi với lại cái căn bản trường đảo của chúng sanh cho nên một vị tu cao có thể làm người ta được quyền tham lam được quyền nhận thức được quyền siêu mê nhưng mà được quyền cái đó là vì chúng sanh chứ trong tâm hồn người ta thay chúa đó. Ví dụ như nó là một vị đó họ tu chứng cao có người nghi nhưng mà cái nghi đó phải nghi cho họ mà nghi đó là nghi cho chúng sanh cái điều đó quý vị rõ lắm. Ví dụ thấy là trong kinh như kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, các bộ kinh này một vài vị Bồ Tát đứng lên hỏi Đức Phật thì ta đâu phải là các vị Bồ Tát không biết. Bây giờ, nhưng mà vì chúng sanh, vì chúng chúng mà ngài đương cơ, ngài đứng lên ngài hỏi. À, ví dụ như ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Di Lặc, Đức Phật Thù, các vị đó là khổ Phật, đó đâu phải là cái gì mới biết. Nhưng mà thay vì chính chúng mình không thể hỏi được, các ngài đứng lên này, các ngài hỏi, có nhiều câu nếu mà chúng ta đem ra so sánh đó, hay là phân tích đó, nếu mà chưa hiểu được cái những cái lý cao, các vị Bồ Tát những này hiểu dư sao chúng hỏi chứ này đó là chúng tôi mà nghi cho phải tính các ngài rồi có cái phần gọi là tâm hồn yên tĩnh trong khi mình tu chứng ví dụ thế này nè mỗi ngày tích công lý đức hai thờ hoặc ba thờ hoặc bốn thờ hoặc sáu thờ mình thấy rằng giờ nào cũng như nhập thiền giờ nào cũng thấy nó nhẹ đó là cái sự tu chứng chứ gì nữa còn nếu như trong lúc mà mình định là 8 giờ tối để mình ngồi thiền lên tới 9 giờ mà trước đó thì nó mỏi lưng nó tức ngực rồi nó nhức đầu nữa chứ rồi nó nhìn 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 đó là cái chưa thôi nó còn khiển chịu còn nếu mà nó hăng hái nghĩa là có là coi như là cái giờ đó có như là một vị đế vương hay là cái giờ đó cũng như là diễn biến Đức Phật nó mừng nó hăng hái mà đi tới thì công việc nó mong thành còn nếu mà cho nên nó tâm đạo của chùa đầu tiên thì cũng dĩ nhiên chúng ta được lợi nó một nhưng mà khi mà đã chưa làm như tới một cái giai đoạn nào rồi thì không còn bắt buộc, bởi vì tôi hành mà còn bắt buộc thì ta lắm á, thì cũng chưa mà nó bắt buộc thì vô đó mà ta nợ phần của nhà tôi để vậy nha. Ví dụ tới giờ tôi thì dĩ nhiên mình cũng nhắc ta cũng làm nói cửa đi rồi đàng hoàng tới giờ rồi nhất quá ta mình phải cho nhất quá thật và cấp dưới mình nữa. Cấp dưới thì lên nó cũng đục lên đục xuống là còn những câu trước là bỏ quên con sau thì cũng như vậy, cho nên phải cái nhóm điều tự nhé. À, thì cái sự tu tập ở nhà cho nên cái vấn đề ngồi thiền nó vấn đề tu tập, mà quý vị đi tập thể dễ bởi vì ngày còn nói người kia nói mình nọ mình ngồi mình nếu mà ngủ quỵt vào trước mặt các mấy người bạn mình có nói được ví dụ như thế. Nhưng mà chính một mình ở tư gia tại gia cư sĩ đó mà hành được tinh tấn thì đâu có được ở không ai khen mình hết, chỉ cái lương tâm của mình không biết mình thôi, thấy chưa? Chứ còn nếu như mà đến chùa tụng thần kinh hay là ngồi thiền hay là quán tưởng hay thật bởi vì mình nghèo nó còn thế ở tại nhà đó, tại nhà nhiều khi vô định ngồi nửa tiếng ngồi thiền mình cũng phải thấy nó hiện ra cho nên hồi nãy tôi nói ví dụ cái câu kêu là năm chìm bảy nổi sáu lên tôi là như kiểu đó được cuối năm rồi tới tháng chạp tính sổ lại hai năm nay mình cũng giống như năm ngoái chứ không có gì đâu nữa rồi đó. Sao bây giờ cái phẩm chút lụy là giới thiệu như thế là đầy đủ rồi, bây giờ quý vị là vào bữa trước cũng như Đức Phật còn khi mà còn tại thế mỗi một thời xuất phát của ngài đông có lâu nhẹ xa đông có lâu dài, rồi sau đó là các vị Bồ Tát, các vị Kim Đăng, các vị A La Hán, rồi các hàng mới như là trùng tiên lại hoặc là lặp lại những cái thành thử ra, nếu mà học tìm hiểu mà không có để ý nhiều á, từng câu hoặc là từng đoạn hoặc là từng phẩm thành ra cái lời giảng đó, thành ra cái đó là cái phần của quý vị. Ví dụ như thay vì mỗi buổi buổi tối hay là mỗi cái giờ nào đánh á, mình đem ra mình đi dần lắm lại và suy nét lại cho mình biết mà cứ để xong này rồi là có người cứu về để nó thì nó để sắp để đóng lại thành tập để giữ gì
đã có người
phải coi đi coi bởi vì giá không hết còn hai tiếng rồi mà giá rồi. Nhưng mà nếu cái người ngủ nữa thì người ta khoảng quan độ chừng mấy phút là người ta ngủ thôi nè, cái mê với cái ngủ nó ngủ lắm, là nếu người ngộ được đạo lý thì người ta cũng không cầm nghe được, mà người chưa ngộ đạo lý phải đứng để mà nghe nhiều, rồi một ngày nào đây cái sự lưỡng ngộ nó sẽ phát triển, nó phát triển một cách kỳ diệu lắm đó. Là mình phải nhận tâm cho được để mà áp dụng từng bộ kinh, từng phẩm kinh, từng đề tài giáo lý của Đức Phật để lại. Chính cái đó là cái lợi lạc. Chứ còn không phải là nếu như khi mình nghe nó mình tính từ năm này qua năm kia, mình tính từ năm từ tháng đó, nhưng mà không có mình được nhận được cái đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Phẩm xuất lụy thứ 22, cái phẩm gọi là Anuparindana Parivatra, là chỉ có cái phần gọi là dặn dò, mà dặn dò nó bên trong cái kho tàng quý báu của con người mình ở bên trong, chứ không phải là mình ngoài. Chẳng hạn như các anh chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng cũng có cái phần mà kêu là cái phẩm xuất lụy phẩm thứ 13, nhưng mà ở trong đó mỗi cái gì trong Địa Tạng thì thấy phẩm kêu là xuất lụy nhân chuyên phẩm đề tập tam đó. Còn cái phần này bây giờ giữ pháp qua thì mỗi nói bên ngoài, nhưng mà để chỉ cái gì bên trong thì để mặt mặt khác. Lúc ấy Đức Thế Tôn tức là học cái Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, ngài ở trên pháp tòa, cái chỗ mà thuyết pháp gọi là pháp tòa, hiện sức đại thần thông, thần thông tức như này dùng những cái diệu dụng đặc biệt của một vị đại chứng đạo quả, dùng tay mặt xoa trên đỉnh tháp vị đại Bồ Tát, dùng tay mặt bởi vì tay mặt là để tượng đương cho tượng đương như này,
hay là bất cứ gì tôi dùng bên bên mặt bởi vì tay mặt hay là nói cho một cách dễ hiểu nữa là bên phải, phải gọi là bên trái. Thấy chưa? Mà trái tức là tâm trái. À, nó còn có bên tay mặt nó tức là tin với cái sự cùng thế đó. Cho nên luôn luôn là ở trong đạo Phật từng từng xứ là tiêu biểu ở bên tay mặt này vậy đó. Chẳng hạn như đức thái tử như là ta khi mới thanh đó từ tay mặt là chỉ bên trái, tay trái là chỉ bên trái. Là để ngài nói là cái gì? Ngài nói rằng ai mà tư tưởng tốt, hành động tốt, tất cả trong cuộc đời này tốt thì nhất định là bởi vì tư tưởng nó nhẹ nhàng. Ví dụ đây là khoa học lắm, không ai không có gì đó là hiểu đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm một điều làm giúp cho một từ nào đó mình thấy tư tưởng nó nhẹ nhàng mà thấy tương tương với gì đó anh nhớ từ lên. Còn nếu như mình làm cái khả năng khổ hoặc mình mới làm nó quá nặng nề hoặc ấy thì tâm mình thấy sao mà ở đây nặng thì nhất định là nó phải nên như thanh điều bị chỗ những cái bị chỗ cái gì nặng nề là nó thanh không. Cho nên người ta phải dùng cái tư tưởng nó nhẹ nhàng, rồi chính cái tư tưởng nhẹ nhàng đó mới làm được tất cả những việc khác nữa, kêu là những cái điểm lực trong sạch là có thể nó tiếp thu được với những cái điểm lực trong sạch của chư Phật, chư Thánh, chư Giá Trị Hạ. Thành ra đây là cái tượng trưng cho Phật thì không? Dùng cây mặt xoa lên đến các vị Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát này không phải thường đâu. Nói những lời sau đây thì Ngài Đại Thái này nói những lời như thế này: chúng ta truyền lại cho các vị, ta trao lại chánh thể, chánh biến đi. Thể có thể là tướng, trong nhà Phật có thể tướng dụng. Tất nhiên là ngày sau là cái tinh túy của cái gì? Chánh biến đi tức là một cái sự giác ngộ hoàn toàn. Chánh là chân chánh, biến là sắc lập, tuy là sự giữ rất hoàn toàn gọi là chánh biến đi. Trao lại thể chánh biến đi này vào tay các vị, nghĩa là trao lại cái chánh. Và ta tin tưởng rằng các vị sẽ truyền bá sâu rộng, bình đẳng, bất cứ chỗ nào. Sâu rộng là sao? Nghĩa là truyền bá càng ngày càng nhiều nơi là rộng, mà sâu là để người ta hiểu về phần tâm linh là sâu. Các vị phải bảo tồn bộ kinh này và giảng nói nhiều nơi khác nhau trong tương lai, và nhờ vậy sẽ là người nhập Phật đi tiếp. Nhớ trang thể bộ trong tìm ra cái phần nhà Phật tiên đó, tất nhiên là đi sâu vào cũng được giác ngộ. Thích Tôn nói thêm, ngài đã trải qua nhiều kiếp tu tập và chứng đạt quả vị vô thượng chánh hạnh thế gian, đã đạt trải nhiều kiếp trong tâm thân tìm đâu cái kiếp mà ngài làm chỉ là ta thấy tới gì là ta là kiếp cuối cùng chúng ta còn là kiếp chót cho không phải là dễ dàng gì đâu. Điều đó như thế là mẫu Phật tử, mẫu vị chính những gì trong cuộc đời mình này mà khó làm nhất, khó luyện tập nhất mà mình luyện tập cho mình làm được đó là không. Chứ còn những cái chuyện dễ mà mình làm được chuyện không có gì nữa. Ví dụ như bây giờ mình luyện tập thì mình tập cho nó không tốt. Thì thả như thế bây giờ kinh qua bây giờ thầy hiện bản tốt mang chút, mang chút, mang chút. Nếu mà mình không phải bỏ một lần được. Còn nếu một bỏ một lần được là cái chuyện nó vạn trung hữu nhất hữu nhị trong cái số muôn người chỉ có một ngày thôi. Cho nên hãy tu tập, tu là sửa đổi, tập là liền nên chút mang chút cho cùng. Thì ngài nói rằng cái chuyện này là ngài đã nhiều biết tu tập và chứng đặng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là bởi vì Phật hết. Nơi ngài đem nó, cái quả vị đó, cái hiểu biết đó, cái đặc biệt đó, chánh biến đi đó dặn dò tao lại cho các người tử thượng túc đệ tử, không phải đệ tử thường đâu. Ngài bố giúp rằng các vị phải tận tâm lưu bố giáo pháp này để lợi ích quần sinh. Ngài đã nói cặn kẽ như thế tới ba lần, nó đi nó lại, nó đi nó lại ba lần như thế mà đó gọi là tu túc, là túc lụy. Túc là dặn dò, lụy là quyết định những cái gì sao. Vì sao vì như ta có tâm đại từ bi không sân lẫn không sợ sệt, thường đem trí tuệ hướng dẫn chúng sanh. Cho nên cái chỗ đó thì thật gọi là Đức Như Lai hay Đức Phật là một vị đại trí tuệ, trí tuệ như là cho mình biết rằng như vậy đó. Muốn mỗi chúng sanh thay chuyển tự nhiên trí, mình có một cái tự nhiên trí đặc biệt lắm, mà bây giờ mình không biết thay thay và vô tư trí, có cái trí mà không cần thầy chỉ dạy. Cho nên kinh pháp giảng cho quý vị bằng lời, bằng văn tự, bằng chữ gì đó, đó là giúp cho quý vị được phương tiện thôi nè. Còn quý vị mà tìm cho được cái sâu sắc tế nhị là phải do mình cầu nguyện. Chứ đừng thầy chỉ làm đạo Phật. Đặc biệt nhất là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, đừng có thầy chỉ làm đạo Phật, giàu là Đức Phật cũng vậy. Bởi vì mình làm ra, chính tự mình làm ra, mình thấy mình ăn nó ngon, mà cứ nhờ giả tiên hạ được. Cái chuyện đó dễ dàng là nó dễ hiểu là như thế đó. Như Lai là đại trí chủ của tất cả chúng sanh. À, thế thì Đức Như Lai là đại trí chủ, đại trí chủ nghĩa là sao? Chắc của đại tất cả chúng sanh vô lượng, vô biên, vô số. Mình thì họ làm. Các vị phải nên hết lòng học theo chánh pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bổn sẻn. Bổn sẻn có nghĩa là sao? Mình biết mình sẽ gọi nó là gì? Anh nói là cũng hiểu thôi. Biết mình thành Phật, mình thành Phật. Chứ còn mình biết nghĩ rồi, mình sẽ nói họ nghe rồi. Mình dòng ra nó chưa. Mình theo nó, mình phương tiện, mình có thích nó. Trong tương lai nếu có thiện nam tín nữ nào trí tinh trí tuệ Như Lai, trí tuệ Như Lai là trí tuệ của mọi người đó, phải vì họ giải nói kinh pháp lên này khiến các vị ấy nghe biết để nhận rõ Phật huệ, tức là cái trí huệ các suốt của mình đó. Chẳng hạn như bây giờ đây nè, cứ lấy những cái ví dụ thường thường, cứ gì đây, ví dụ như mình chỉ có con sơ sơ đi trường học, hay mình học từ lớp này học lớp kia, mình thấy mỗi ngày mình tăng tiến. Thì bây giờ mình học làm Phật, mỗi một buổi đó định tĩnh một chút để cho cái vọng tâm nó lắng xuống, thấy chưa? Thì cái chân tâm nó phát triển, phá vòng vô minh, chứng Phật chân như, phá vòng tối cho được Phật sáng, cứ đi dập lần, 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 lần. Mà cái tóc phải mình làm, chứ đừng có giờ ai ở ngoài làm cho mình. Bây giờ ngoài anh thì phải giúp mình, chứ thì thôi mà lời nói mà sắp dở thôi, thì nó chính mình phải làm. Trái lại nếu các chúng sanh nào không tin họ thờ mê ở trong pháp sâu sắc của Như Lai chỉ dạy cho họ được nhiều lợi ích vui mừng, các ông nếu làm được như thế là đã báo được thâm ân của chư Phật. Đức Phật nói nếu các vị Bồ Tát mà làm được như vậy đó là trả được cái thâm ân của chư Phật, thì ra các Đức Phật không cần cảm ơn đâu. Nhưng mà đây là cái tâm sự để nói, bởi vì các Đức Phật mỗi một khi mà ra đời thể hiện ra đời là biết gì nên nhớ cái này nè.